ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng. Liễu Nhân sưu tập và ghi chép. Cư sĩ Truyền Tịnh Giảo Chánh, dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội, Los Angeles, tháng 3, 2001, tập số 1. Một, ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật. Các bạn đồng học, chào các bạn. Thầy Ngộ Đạo gửi đến câu hỏi của một vị đồng tu ở trường Đại học Lý Công Nam Kinh như vậy. Gần đây có người rao truyền bổn nguyện niệm Phật chẳng y chiếu những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Chẳng cần tin, chẳng cần phát nguyện và chẳng cần niệm Phật đều có thể vãng sanh. Nhiều bạn đồng học chưa hiểu sâu vào giáo nghĩa Tịnh Tông, nghe xong rất hoang mang. Xin Pháp Sư từ bi giảng giải. Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng. Nếu giải thích lệch lạc vấn đề này, thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ. Những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Bốn chữ bổn nguyện niệm Phật chẳng sai, nhưng họ giải thích ý nghĩa của nó sai hoàn toàn. Trước khi nhập diệt, Đức Phật biết rất rõ tình huống trong xã hội hiện tại của chúng ta, rõ ràng vô cùng. Trong chương Thanh Tịnh Minh Hối của kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những lời trong kinh này là nói về đời hiện tại của chúng ta, đời pháp nhược ma cường. Chúng ta nhận giả mà chẳng nhận thiệt, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên. Các vị đồng học tịnh tâm chúng ta phải học theo Đức Phật. Đức Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Tôi cảm thấy nhiều người trong nhóm đồng học chúng ta có nhiệt tâm hơn Đức Phật. Họ nôn nóng muốn đổ hết thảy chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng quay đầu lại và thiệt lòng phản tỉnh coi thử mình có thể vãng sanh được hay chăng. Tự mình chẳng có khả năng được độ mà muốn độ người khác. Trong kinh thường nói câu: Không có chuyện này, vô hữu thị xứ. Mọi người thường nghe câu này, nghe đến thuộc lòng luôn. Phật không độ người vô duyên. Chúng ta phải hiểu những người này chẳng có duyên với Phật. Chẳng có duyên có nghĩa là không tin. Không tin vào những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Không thể y giáo phụng hành mà lại nghe những lời rao truyền này. Đây tức là chẳng có duyên với Phật. Trong đời này họ nhất định chẳng thể thành tựu. À, bổn nguyện là gì? Bổn nguyện rốt cuộc là gì? Bổn nguyện tức là 48 lời nguyện. Sau khi Tịnh Tông được thành lập, thì chúng ta niệm Phật y theo bổn nguyện. Bạn hãy xem khóa tụng hàng ngày của Tịnh Tông chúng ta. Khóa sáng thì niệm 48 lời nguyện, khóa tối sám trừ nghiệp chướng. Nếu chẳng sám trừ nghiệp chướng thì nhất định không thể vãng sanh. Tuy pháp môn này nói đối nghiệp vãng sanh, các vị tổ sư đại đức xưa nay đã nói đến rất nhiều, chỉ mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo nghiệp mới. Những nghiệp mà mình đang tạo hiện nay thì không thể mang theo. Chữ đối nghĩa là đem theo, mang qua bên đó. Việc sai lầm trong quá khứ không sao, hôm nay sửa cho đúng lại. Câu không kể quá khứ, chỉ luận hành vi hiện nay, là nguyên lý và nguyên tắc của đối nghiệp vãng sanh. Bây giờ vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì chẳng thể vãng sanh, nhất định phải hiểu đạo lý này. Bổn nguyện, có người nói bổn nguyện là nguyện thứ 18, nhưng phần đông nhiều người không hiểu rõ nghĩa thứ. Nguyện thứ 18 hàm nhiếp hết thảy 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Thiếu một nguyện trong 47 nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Vị đại đức rao truyền bốn nguyện niệm Phật có hiểu đạo lý này hay không? Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Nguyện nào cũng như vậy cả. Tuy chúng tôi chưa giảng xong kinh Hoa Nghiêm, nhưng mọi người cũng đã nghe kinh chẳng ít. Trong câu một tức là nhiều, nhiều tức là một, nhất tức thị đa, đa tức